Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ học qua tiết khái quát về việc dùng công tu tập thiền. Tất nhiên mình có cái lợi thế, ưu thế, tất cả chúng ta đều là thiền sinh trong các thiền viện. Thì nói về cái việc tu tập thiền gần như là ít nhiều gì ai cũng biết, biết rành. Thì chúng ta học để làm gì? Mình rà soát lại, mình coi thử là nếu biết chung chung thì ai cũng biết để tu rồi đó, đủ rồi đó. Nhưng mà nếu phải đứng ra để mà nói lại cho người khác thì chúng ta phải nói theo lớp lang gậy gọn, vừa đủ, không dài dòng, không sai là gì. Thứ hai, mình rà soát lại là những điều mình hiểu đang là lý thuyết. Còn một điều thực tiễn, vận dụng thực tiễn bao giờ cũng có sự uyển chuyển, có những cái phát sinh, thì mình phải học thêm gì. Cho nên cái bài học này nó không phải là lý thuyết. Lý thuyết là cái sườn để có cơ sở chúng ta nắm bắt cho nó đúng, cho chắc, để tự mình tu, để truyền đạt người sau. Song song đó, chúng ta học cái kỹ thuật, cái kinh nghiệm để mình thực hành. Học để tu chứ không phải mình học lý thuyết không thì nó vô bổ. Thì cái bài này là như thế, nói để chúng chuẩn bị tư thế. Thì không chúng nói cái này ai không biết, ngồi thiền hoài có gì đâu học. Nhưng kỳ thật nếu chúng ta để nó bình thường như vậy thì tu cũng tốt, nhưng mà nếu ngộ đạo á thì chúng ta có đủ hết. Còn trước khi chưa ngộ á thì chắc chắn nói như vậy chúng ta thiếu rồi, không đầy đủ rồi. Thì đầu tiên đó là chúng ta xác định một cách khái quát thẳng tắc, trọng tâm chính yếu việc tu tập thiền như thế nào. Đó là một là mã. Thì trong cái mục này nó có mấy mục nhỏ, mục một nhỏ. Chúng ta nhớ kiến tánh khởi tu, y tánh khởi tu. Trong sách Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, sư ông có dạy, sư ông viết: nói đến yếu chỉ Thiền Tông là nói đến kiến tánh khởi tu, hay còn gọi là y tánh khởi tu. Vào đầu bài Thượng Thừa Tam Học khuyến chúng phổ thuyết, Tổ Pháp Loa dạy sao? Là người học Phật trước phải kiến tánh. Ngài không nói thiền nữa, mà nhị Tổ Pháp Lo nói là người học Phật trước phải kiên tánh. Vì sao nó quan trọng như vậy? Chúng nhớ đấy là một cái then chốt, một cái nệ thẳng, một cái điều không thể thiếu với bất kỳ người tu nào. Đầu tiên chúng ta nhớ này, tánh là cái gì? Mình xác định này, cái điểm tách biệt rõ ràng mình nhận ra giữa mê và giác chính là động và không động, sanh diệt hoặc vô sanh. Ví dụ như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói ngài A Nan: ta vừa ấn ngón chân thôi thì cả đại địa phát quang, hai ấn phát quang đó. Ông vừa khởi tâm thì trần lao dây trước. Ngài A Nan là đại diện cho chúng ta, còn Phật là đại diện cho bậc đại giác ngộ viên mãn. Ấn ngón chân là gì? Đã là thành Phật thì nhúc nhích là Phật, nhúc nhích là ánh sáng giác ngộ trong đó. Ánh sáng đó không có hình tướng mà nó trùng khắp, gọi là hai ấn phát quang. Còn chúng ta vừa nghĩ gì trần lao dây trước? Thế thì đặt câu hỏi gần để mình hiểu này. Chúng ta vừa khởi vọng niệm thì đó là vọng tưởng. Biết cái gì vọng tưởng hết? Phật biết quá nhiều thứ, là bậc nhất thiết chủng trí, là cái gì cũng biết. Hỏi thế nào là để cho đàn bò mập, ngài nói có 10 pháp. Ngài là sinh ra trong vương cung mà nói chuyện đàn bò ngài cũng biết. Ngài biết nhiều như vậy, lại ngài vọng tưởng nhiều hơn mình sao? Đây là cái điều mình phải để ý nha. Từ đó mình mới thấy là ngài huyền giác, ngài nói phân biệt chẳng phải ý là gì. Ngày xưa tôi lúng túng cái này, tại vì mình chưa có cảm nhận á, mình hiểu không ra. Mình cứ nghĩ phân biệt là phải nghĩ này biết cái kia, mà sao không phải ý được? Mình cố để không phải ý đúng được, nó là ý thức. Thì sau này quý đề chỉ trả lời đơn giản là không nhất thiết khởi phân biệt mới biết. Cho nên cái phân biệt trong trường hợp này nó không phải là khởi phân biệt, mà là cái nhận biết rành rẽ rõ ràng không nhầm lẫn mà không cần khởi. Vậy thì cái biết, cái nhận, cái làm, cái sống, cái hành động nằm trong của sanh diệt vọng động, đó là mê, là chúng ta. Cùng biết khắp như Phật, cùng biết thiện ác phải trái như chư Tổ, cùng hay nói muôn ngàn lời mà không rơi vào sanh diệt vọng động, mà đó là diệu dụng. được gọi là diệu dụng bởi vì tâm kia không còn sanh khởi. Ở trong cái thể vô sanh đó thì làm gì cũng diệu dụng, bởi vì làm mà chưa từng động. Này ví dụ cũng được mà nó dài quá chúng khó hiểu ha, dừng ngang đó thôi. Chúng ta chỉ nhớ là cái tách bạch giữa mê và giác đó là đồng hoặc không đồng, sanh diệt hoặc vô sanh. Và chúng ta ví dụ Phật tổ như vậy để đủ nướng vào đức của quý ngài, để đủ để chúng ta minh chứng. Khi mình đã tin ở Phật tổ rồi, rõ ràng như vậy rồi, thì quay trở lại, cái tâm đồng và không đồng nó ở đâu nữa mình? Chứ không phải là nói chuyện sao vậy? Mình nói chuyện Phật tổ là chúng ta minh chứng, bởi vì mình chưa đủ cái đức. Mình minh chứng để thấy rằng một sự thật, một chân lý. Và sự thật đó nếu nó nằm ở các ngài mà mình không có thì cũng vô ích. Cho nên nếu mình có, nó nằm ở đâu? Nếu danh từ thì chắc mình để biết phải không? Chân tâm là Phật tánh, là bản lai diện mục mình biết. Nhưng mà bây giờ mình thoát ra khỏi đó, hiện nay này nó ở đâu? Mình nhớ lại giống như ngài Quý Sơn lúc mà hầu tổ bá trưởng á, điều vạch trong lò có lửa không, nhớ không? Vạch mấy lần có tổ bá trưởng tới vạch sâu trong cái co đống lửa đưa lên, nói cái này là cái gì? Ngài tỏ sáng. Nhiều người không có ngộ thiên nói rằng là vạch sâu mới thấy, tu hành phải sâu gì sâu sâu, có đâu mà sâu với cạn. Nếu có chỗ sâu thì mình cố gắng mình vạch cho ngộ cho rồi cho khỏe, nó có chỗ nơi đâu mà sâu với cạn. Nếu mà nói vạch sâu có thì chỉ giùm tôi đi, tôi vạch cho nó rồi cho nó ngộ khỏe đi, tôi muốn ngộ lắm đấy à. Cho nên chúng ta đừng có nên trên tướng mà nói. Mà gì? Ngay đưa liền biết, chưa có phân biệt. Mà vì trong lúc đó ngài Quý Sơn ngài đã tâm về một mối, lòng không còn khác, gặp một bậc cao tăng thạc đức như tổ bá trưởng đưa lên thì ngài ngưng thần và bật thấy ra. Và hiện nay đưa cái bút này, chúng thấy cái bút này nó có khác với đống lửa không? Khác không? Nếu mà nó giống nhau á thì chúng ta không có trí tuệ. Lửa là khác, bút là khác. Nếu mà nói khác á thì chúng ta lại bị phân biệt theo cảnh. Nếu nó giống nhau là vô minh. Lửa là khác, bút là khác, sao giống nhau được? Còn nếu mà nói nó khác nhau á thì chúng ta rơi vào sanh diệt, là vọng động, là phàm phu. Vậy cái bút này ngọn lửa khác nhau hay giống nhau? Vì sao? Nếu mà nói giống nhau là không biết bút và lửa khác nhau, cho nên đó là vô minh. Nếu nó khác nhau là phân biệt, rơi vào sanh diệt. Giờ nó giống hay khác? Nó đơn giản lắm. Khi nghe nói vậy á, chúng có chú tâm nghe không? Chú tâm về cái viết này không? Chú tâm là sao? Bỏ chính mình mà theo cái này rồi. Cho nên vừa quên chính mình là đã đi ra, chứ không đời là dính cái bút này mới là đi ra. Nếu đời nói rằng là cái bút này xanh hay đen hay gì đó, nó bị tà hòa tâm tính rồi, nó tàn hình rồi. Thành ra chúng ta tu nó không kịp. Hằng ngày mình gặp cảnh mình nói rằng là phân biệt vậy là không đúng trở lại, nó bị thanh hình rồi. Gọi là cái thời điểm vàng nó quá rồi, nó bị tệ hại rồi. Cho nên chúng ta tu nó chưa có một cái thấy này. Vì vậy mà trong mình nó chưa có sức sống. Cho nên dù cho thanh tịnh, dù cho chân tâm, dù cho thân đau tâm đó, dù cho ngưng thần, dù cho có cái pháp tu rõ ràng trước mắt, dù cho cái gì đó, mà có chú tâm cho đến thanh tịnh tuyệt đối vẫn quên chính mình. Mà quên chính mình là đã theo vật rồi, chứ không phải là chờ theo mới theo. Còn nếu mà sáng là chính mình á, thì không có làm gì hết. Chính mình nó vốn thanh tịnh giống Phật á. Ngài nhúc nhích cũng là Phật. Tu hòa đại chúng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành đạo rồi, thuyết pháp là ngài, đi kinh hành là ngài, tọa thiền là ngài. Vậy đi vệ sinh là ai? Không lại vì khác, đâu được. Thành Phật thì cái gì cũng Phật. Mà sáng tâm thì nhúc nhích đều là tâm. Chúng ta bỏ qua cái chuyện đại ngộ, chúng ta phải dám tự tin là mình phải tắt ngay đây. Thì ngay cái bút này đưa lên. Giờ tôi chỉ chúng để mà gàn những cái gì của mình bị lầm trong tâm nha. Không thèm chú tâm thì mình sẽ lơ qua. Không lơ qua thì mình sẽ mặc kệ. Không mặc kệ, ba cái không. Không chú tâm này, không lơ qua này, không mặc kệ này. Còn cái gì trong tâm nữa không? Nếu còn, buông xuống thôi, không gì hết. Đưa lên thấy không? Nó là chuyện bình thường mà. Khi là bình thường á thì cái bút này hay là đốm lửa, nó chỉ có thế à. Chỉ có thế mà không phải cái đó. Chúng ta đưa lên đưa xuống một cách hoạt dụng. Và nó vốn là bình thường, bởi vì cái tâm mình là thấy rõ nó, chứ không phải không thấy. Mà vì rằng chúng ta không làm gì hết, cho nên nó không có in dấu trong mình, cho nên nó không phải có. Nhưng mà chúng ta đang thấy nó không ngoài tâm mình, cho nên chẳng phải không. Đừng lập có không mà mệt. Đừng lập giống nhau hay là khác nhau mà mệt. Càng lập càng trật. Trong tâm đó không khởi mà biết rõ, đó là phân biệt không phải ý. Cho nên chữ phân biệt lúc này là liệu biệt là rõ, chứ không phải là phân biệt, là phân biệt tương mạng nha. Mà không khởi cho nên chẳng phải ý. Thì cái thấy đó là chúng ta đã nhận được tánh vô sanh. Còn ngộ mạnh hơn, đó là cái thời cơ chín mùa chúng ta sẽ ngộ. Cái thiền thường thưa mình đặc biệt một cái là, quý vị nhớ nó có hai đường. Mình chưa tự tin với chính mình, mình chưa một lần được gàn lọc ra, cho nên mình nghĩ mình phải có một lần mà long trời lở đất, nó hiện cái tướng gì ghê gớm lắm. Thì nó có. Nhưng mà trăm ngàn lần ngộ vẫn là còn non nớt. Cho tới khi mà triệt ngộ chứng ngộ mới thấy rằng là cái chuyện thương ngay chứ chẳng có gì để lớn. Chúng ta đang tìm cái ghế gớm khác mình, nó mới phức tạp vấn đề. Nếu mà chưa có rơi vào chỗ bình thường, bình thường không phải tầm thường này, chỉ bình thường đúng nghĩa đó, sẽ dạng sau, thì chúng ta vẫn còn là con nít, nó lớn từng lớp, nó vui chơi vậy thôi, nó vui với những viên kèo mới vậy thôi. Và cái bậc mà căn khí thượng thừa đó, nó đặc biệt là các ngài không cần trải qua những cái đó, chỉ cần ngay một khai thị dám nhận là nhận, dù lực chưa mạnh bằng những bậc mà chuyên sâu lão tham, nhưng mà một lần nhận chúng ta tin, chúng ta thấy, chúng ta tu được, thì cuối cùng kết luận là chúng nhớ là cái vô sanh và sanh diệt, động và không động này, ngay một cái nhận của mình thôi. Nhận nào? Tôi mới nói cái bút đó, mình thử một lần, không chu tâm, không lơ qua, không mặc kệ, còn gì đó khái niệm không luôn, bình thường, chẳng dự tâm, chẳng trụ cảnh, nó rất là bình thường, tự tại như nhiên. Vậy sinh hoạt mà vẫn nhận ra cái vô sanh, ngay cái nhận đó mà tu, cái khí khái trong người mình nó mới có. Còn không mà mình tu nó lù, nó mệt lắm, nó làm như cái gì đó nó không sáng, nó mỏi. Còn nhận ra cái đó nó vui lắm, sức sống nó mạnh lắm. Thì tùy theo cái mức nhận, nếu mà lãnh lợi nhận thẳng, tánh liền xong, không cần qua một mặt trăng thứ hai là căng thấy căng mắt. Nhưng mà lúc đó ngài Quy Sơn ban đầu ngài mới tỏ sáng thôi, cho nên tổ bá trưởng mới nói đây là con đường rẽ tạm thời. Kính nói muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên, khi thời tiết chín muồi thì như mê chợt ngộ, như quên chợt nhớ, mới tỉnh vật của mình không từ bên ngoài mà được. Ngộ là cái chuyện nhớ và quên thôi, còn mình tưởng tượng ra những cái gì chấn động đó là cái câu chuyện mình muốn tạo một cái cảnh giới thánh tiếp, rồi cuối cùng của thánh nó trở lại bình thường trong cuộc sống hàng ngày đó. Thì rõ ràng từ một cái nhận qua cái căn thấy gọi là con nhẹ nhẹ đó, thì tổ bá trưởng nói ngay khi nhận cái đó chúng ta đã chia đường rẽ nhánh rồi, không còn nằm trong sanh diệt nữa, gọi là con đường rẽ tạm thời đó. Nhất thời chúng ta đã rẽ đường rồi, không còn nằm trong đó. Cho nên sau này ngài Quy Sơn ngài triệt ngộ rồi á, thì quý vị nhớ ngài trình bày về cái chuyện mà cái bút và cục lửa khác nhau không? Khi mà người ta cúng cái núi quý đó, thì tổ bá trưởng mới gọi hai vị ra, một vị giáo thọ là ngài Hoa Lâm và ngài Linh Hữu ra. Thì tổ bá trưởng nói đây là cái bình, không được gọi là cái bình, gọi là cái gì? Thì ngài giáo thọ ngài nói không thể gọi là cái lũng, tức là sẽ tìm một cái gọi mà không được gọi đúng là cái bình, nhưng vẫn có một cái. Thì nói cái bình là chàm, là dính trên vật, thì nói cái lụng cũng là một vật giấy. Cho nên cái chỗ thấy này chưa rút ráo. Tới phía ngài Quy Sơn, ngài làm gì? Bước ra ngài đá bể bình. Nhớ là không cố định. Bây giờ tôi đưa cái bút lên mà chúng mà lấy giật cái bút tôi hạ xuống sao giật. Chúng ta phải nhận ra cái là không cần cái bút nó vẫn có à. Chứ đừng bắt chước ngài Quy Sơn đá bình. Đâu nhất thiết đâu. Nếu mà chúng ta càng bám vào lời đó, càng bám vào những vật này, chúng ta càng mê, quên mình mà. Còn sáng mình thì ngồi tại chỗ im lặng vẫn sáng mà, đâu cần phải làm gì đâu. Thì đó là tôi nói chuyện rốt ráo. Giờ tôi đang nhấn mạnh chỗ này á, là cái khác ở đấy là loạn động hay là vô sanh. Cái mê cái giác nằm hai chỗ đó thôi. Cho nên khi ai hỏi Phật biết nhiều vậy, Phật dòng tưởng hơn mình không? Nói không. Ở thể vô sanh thì không còn khởi, cho nên biết vô vàng mà vẫn là diệu dụng. Còn chúng ta khởi một tí là vọng tưởng, bởi vì chúng ta chưa thể nhận cái thể đó, vì vậy nó chưa phải diệu dụng. Thế thôi, khác cho chừng đó thôi. Và nếu quý vị triệt ngộ thì tốt rồi, nhưng mà nếu chưa, ngay đây mình nhận cái tánh thấy này á, là đã rẽ đường được đó, chỉ đường rẽ nhánh đó. Tách giữa mê và ngộ, tách giữa loạn động và vô sanh. Và nhận ngay đó là ngay tánh mà tu đó, tu thẳng tánh đó. Và từ đó chúng ta đưa cái giả thiết này để chúng ta có một lập luận. Thành Phật là gì? Là đạt đến quả vị vô sanh. Muốn đạt đến quả vị vô sanh có thể từ những sanh diệt mà thành không? Là không. Cho nên phải bắt đầu từ nhân vô sanh mới thành tựu quả vị vô sanh được. Cái này trong thảo luận quý vị nghe rồi đúng không? Không giảng thêm ha. Từ nhân vô sanh mới có thể thành quả vị vô sanh, tức là thành Phật được. Vậy thành Phật là việc của mình, của mỗi người. Chúng ta bắt đầu tu để cuối cùng cuối đường là thành Phật. Cho nên đầu tiên hành giả cần đạt đến kiến tánh tỏ ngộ cái tâm vô sanh đó. Kế đến sống thẳng bằng từ tánh vô sanh là tu hành. Quý vị có tu gì thì cũng phải trở lại tánh giác à. Nhưng đã tánh giác, sống thẳng đó là tu hành. Đó là kiến tánh khởi tu, hay còn gọi là ý tánh khởi tu. Giờ đại chúng tịnh tâm lại tí, nhìn lên những cái điều mà tôi đang chiếu trên bảng á, sẽ thấy chúng ta giảng thiền giảng văn nhưng mà phải rạch ròi như là một bài toán. Thì không được nói lò mà mờ rồi chung chung ấp ấp mờ mờ rồi nói lang thang mênh mang mà nó không còn lại cái gì. Chúng thấy bài toán chưa? Toán để mà chặt chẽ, văn để triển khai cho nó đủ từ ngữ cho chúng hiểu. Kết hợp hai này lại là nói ít mà đủ. Tập này ha, nhìn cái sườn không? xanh vàng đỏ tím ra vô là từng ý từng ý vậy đó. Những cái này nó giống một cái lưới, nó bó chặt các cái mắt xích với nhau. Thì những cái câu này chúng thấy nó ít, và những cái lời giảng tôi muốn dừng ngắn đó, tại vì dài quá chúng sẽ khó nắm bắt. Nhưng khi chúng học thuộc cấu trúc này, tôi nói chúng học thuộc là một sự lợi ích cho mọi người, chứ không phải là lấy điểm không đâu. Nếu học thuộc cái cấu trúc này, sau này chúng sẽ quen rồi là cái gì cũng ra cấu trúc. Từ cấu trúc chúng ta mới triển khai, nó không bị miên man mà nó hay. Giống cái nhà vậy đó, móng khung sắt, khung sườn trước, sau đó mới cái chuyện là tường xây bằng gì, lá gạch men gì, cửa gỗ gì. Còn nếu cấu trúc mà nó không có ngay rồi, nó ọp ẹp thì đưa cái gì vào nó cũng không giống ai hết. Đó là ý thứ nhất là kiến tánh khởi tu hay là ý tánh khởi tu. Thứ hai là cái ví dụ, lặp lại chúng nhớ là ví dụ, chứ không phải là giống 100% nha, là ví dụ. Tu thiền ví dụ như là cá hóa rồng. Bởi vì cái việc tu thiền hay tu Phật đầu tiên, Tổ Pháp Loa nói là người học Phật trước phải kiến tánh. Chúng ta vừa học là kiến tánh khởi tu. Mình chưa có ngộ đạo, chưa kiến tánh thì chúng ta phải nhận cái tánh ngay đây. Cái điểm tách giữa mê và ngộ tôi vừa nói á, sống thẳng cái nhận đó là tu vào trong tâm đó. Mà trong sách gọi là chân thực tu hành đó, chân chánh tu hành đó, tức là đi vào trọng tâm của việc tu hành. Giống như xe lửa vậy đó, mình chưa đặt bánh xe lửa vào đường ray thì chạy kiểu gì nó cũng lung tung lang tang, không tới đích được. Mà khi đặt vào đường ray, khởi động máy thì bắt đầu mới tính là chạy. Thì nếu mà mình còn luân quân trong cái chuyện mà sanh diệt tạo tác á, thì giống xe lửa nó chưa vào đường ray, nó nằm ở đâu đâu á. Từ khi cầu chiếc xe lửa mà bỏ vào trong đường ray rồi đó, thì lúc đó khởi động máy chạy nó mới tới đích. Đó là ví dụ như thế. Thì cái tánh của mình á, nó nằm ngoài sự suy tính, không phải do tạo tác mà thành. Cho nên chúng ta không thể tu tập theo kiểu tạo tác mà được, mà cũng chẳng phải bày biện nhiều thứ. Chỉ là dùng công đúng pháp, cụ thể học đủ để nắm vững đường lối tu hành, để làm sáng những cái điều trong khi mê mình chưa có thấy, để không có lầm, không có lạc. Vừa đủ như thế, thông suốt, thẩm thấu. Rồi sau đó tu đi thẳng một đường. Và vấn đề ở đây chúng ta đặt ra cái mình thẳng tiến, đó là một lần quẩy chuyển thân, lột xác, cá hóa thành rồng, tức là tỏ sang cái tánh đó. Cho nên mình làm cái gì mà trong tạo tác đều vô ích, nó nằm ngoài, nó chưa vô trong cái huồng của nó. Phật mà có tất cả trí tuệ đức dụng thì Ngài chỉ biết rằng là cái người này công phu chín mùi gần ngộ, còn một duyên cuối cùng là ngộ, chứ Ngài không thể lường trước được là bao nhiêu lâu chúng ta ngộ. Không thể. Ví dụ bây giờ tôi nói huynh này gần ngộ rồi, chút xíu ra chửi lộn nhau sao không? Mà chuyện chửi lộn nhau là chuyện phàm phu, từ nó chửi mình đâu biết trước đâu à. Ai mà chỉnh được chuyện đó. Có huynh nào nói: thưa thầy trí sự, đúng một tháng nữa con sẽ bị bệnh, con cho có gì lão tác trí sự cho không? Đang khỏe mình biết trước bệnh, làm gì có chuyện đó. Thì ngộ đạo là quý vị nhớ này, cái cơ duyên chín mùi thì tâm tự bừng sáng, còn lường trước thì rơi vào sanh diệt. Mà tâm sanh diệt sao ngộ được? Như vậy chúng ta đã thấy rõ cái ý nghĩa tu thiền như cá hóa rồng chưa? Không có lường trước là bao giờ, mà nhớ là chín mùi thì ngộ, chứ không phải là miên man. Thì việc chúng ta làm là gì? Ngộ đạo là chính, đó là định đến, ít nhất là kiến tánh khởi tu. Thì trước khi ngộ là chúng ta phải tu học, học đủ để biết đường tu. Thứ hai, nhiều vị nói rằng là con nắm được pháp tu rồi, con không cần học. Không đâu. Mình còn mê là nó lầm nhiều lắm. Thậm chí mà thuần thánh tuyệt điểm vẫn chưa hết ta kiến mà. Quý vị nhớ thầy Tỳ Kheo Thiền Tính không? Đó, vẫn chưa hết ta kiến đó. Sáng tánh mới hết ta kiến. Thì trước khi chưa ngộ tánh, quý ngài ngộ tánh vẫn còn đọc sách đấy mà. Mình chưa ngộ tánh còn nhiều cái ngóc ngách mà mình đang lầm mình không biết. Mình để thử đi, đọc học tự nhiên những cái ý đó đúng chạm vào cái chỗ của mình nó sang ra. Và có rất nhiều vị mà nhờ đọc kinh luận ngộ đạo nhiều lắm. Ngài thấy đời sư này, ngài Pháp Loa, nhớ không? Đọc Trường Năng Lục nửa đêm khê bông đen rụng ngộ, vân vân nhiều lắm. Tới cái đề tài đó tôi sẽ giảng chúng ngay sau. Cho nên chúng ta học có hai điều: một, nắm đường tu; hai là hăng học để mà luôn luôn học để mà soi. Có khi cái tâm mình chỗ nào nó chưa sáng, nó khẽ vào, nó khẩy cho mình sáng ra, không lầm, không sai. Hai là dùng công thẳng tắc, tức là hàng ngày sống nhận thẳng, thẳng tắc. Và dồn hết khí lực, dồn hết sức bình sinh thẳng đến chỗ cuối cùng rồi, thì bất chợt một cái duyên gì vô tình chạm đến, chúng ta tâm này nó bừng ngộ, nó sáng ra. Đây là sự thật. Cho nên hay nói thời tiết nhân dương chín mùi. Trên ý nghĩa đó, tôi phát thảo hỏa đồ thế này. Quý vị thấy đó là gì? Đây là mặt nước này, thấy không? Đây là vụ môn này. Dưới đây là một bầy cá này. Cái bầy cá mà nó còn nằm dưới mặt nước này á, nó có tung tăng, nó có vùng vẫy, nó vẫy vùng, nó có khoe khoang, nó có trí tuệ, nó có thông minh, nó có gì gì đi nữa. Thì ước vẫn hoàn là ước. Ước là gì? Là cái mê của chúng sinh. Chúng ta chưa ngộ đạo thì không thể nào thoát khỏi cái mê này. Cho nên là con cá thì vẫy vùng kiểu gì thì ước vẫn là ước. Chúng nhớ ngay. Ước thì không ăn thua. Anh giỏi ước cái lên khô là anh ngáp ngáp chết. Anh chỉ giỏi mạnh bởi những điều kiện cần và đủ anh có. Nếu không có những thứ đó anh sẽ chết. Tôi nói đơn giản là vừa rồi mới bị cái cơn dịch bệnh. Tiền bạc cũng chưa hết. Mọi thứ vẫn còn sống được. Chỉ mới cách ly ở nhà không là thiên hạ đã chịu không nổi rồi. Từ đó chúng ta thấy trí thức có thể cao, của cải có thể nhiều, nhưng mà bản lĩnh sống chúng ta nhiều chưa hay là khiêm nhường? Bản lĩnh sống đó ở đâu? Là chỗ chúng ta nô lệ vào tiền nghi và vật chất nhiều hay ít? Bản lĩnh nằm ở chỗ đó, chứ không phải bản lĩnh là sức mạnh đâu. Chưa đói, chưa chết, chưa gì hết mà chúng ta đã chịu không nổi rồi. Cho nên là thiền sinh chúng ta phải kiểm tra lại bản lĩnh sống. Tôi có những cái điều nhỏ nhỏ tôi nói để nghe, để thử mình, để rèn. Cái gì thiếu nó mà không chết mình không cần. Mình để vô đây không xài điện thoại có chết không? Đâu có chết đâu. Thiếu nó mà không chết mà không cần. Mình sẵn sàng như vậy đó, cho nên người mình nó khỏe lắm. Quý vị thấy nó rơi rụng nhiều thứ lắm. Rồi vô đây là không được dự tiền riêng. Mình đâu có chết đâu. Đâu mình có bán chức sự ở đây lo mà, đâu có chết đâu. Chúng ta chỉ cần có cái quan điểm đơn giản vậy thôi là chúng ta rơi rụng nhiều thứ lắm. Bản lĩnh sống mình có. Và thứ hai, nếu mà người nào mà mạnh mẽ hơn thì chúng ta sẽ có một cái ý là mình đừng cho phép mình thích một điều gì và không thích một điều gì. Không cho phép. Mình tập lâu ngày của người mình nó lạ lắm. Nó rơi rụng hết là trí mà nó sáng. Ngài Tăng Triều ngài nói á, thiết nghĩ chẳng chìm nơi càng hẹp, liền thành cao xa. Đúng thay lời này. Chúng ta tưởng cao xa là có một chân trời cao xa. Nếu chúng ta mà có một chân trời để hướng đến, chúng ta sẽ bị cái bệnh là bạn ngạ cao, bị bệnh sĩ. Không có cái cao xa. Mà cái cao xa phải là cái vô tướng. Nó mới ngút ngàn. Muốn đạt nó là gì? Đừng chim càng hẹp, liền nó xa. Cho nên cao xa của các ngài thiền sư là bình thường, bình gì mà rất cao xa. Đừng chim nơi càng hẹp, liền thành cao xa. Thì cái điều này tôi chưa được nhiều, nhưng mà tôi nói rằng là tôi thử, tôi thấy nó vui lắm. Mình không phải là vứt bỏ hay là buông gì đâu. Chỉ cần đơn giản là thiếu là không chết thì nó bình thường, không sao hết. Rồi mình đừng có chìm đến những cái chuyện mà ăn uống sinh hoạt hàng ngày đúng sai phải trái. Đừng dính bá đồ tào lao đó. Lâu ngày tự nhiên cái trí mình nó phát triển. Để chúng thử coi. Nó phát triển, mình có niềm vui thật. Còn nếu mà nói theo văn chương thì ngài từ trước thời xuyên anh nói đó. Giăng lưới lớn, bủa bắt phùng hoàng, đừng rụi chí theo loài chim sẻ. Nay muôn câu các kình các ngạc, ngại ngùng chi ít nhái ịnh ướng. Chấp tay trân trọng bè bạn anh em, hoặc mọi người có chí có linh. Nên thẳng tiến nhìn xem, tiến bước, nghe nó mạnh mẽ vậy đó. Thì chúng ta nhớ này, cái bầy cá dưới này, lúc nhúc leo nhèo, nó có vẻ thể hiện như thứ lắm, nhưng mà nó không biết rằng là nó đang cần nước. Ra mặt nước thì nó mất tất cả, nó không còn gì. Thì cụ thể ở đây, đây là con cá ha. Nó sẽ đi bằng một con đường thẳng nhất có thể, chứ không phải bởi lòng vòng quanh co. Hôm nay thực hiện cái con đường này, mai thực hiện con đường khác. Ở trong thiền viện mà còn ngóng ngóng mấy cái chỗ kia. Con cá đó, con cá bởi lung tung mà nước là nước, nó mang thua. Chúng ta biết rồi, tu gì thì không biết, nhưng mà phải ngộ tánh. Thì trong thiền viện nó tạo điều kiện cho chúng ta ngộ tánh rồi. Học vừa đủ, có môi trường tu, có môi trường nhập thất. Và ngộ tánh là cái đường đầu tiên buộc phải đến. Mà đi thẳng nhất để ngộ tánh là cái người thông minh. Còn lòng vòng mà ở dưới nước mà không ngộ tánh rơi vào sanh diệt, đó là thiếu thông minh. Vì sao ngộ tánh quan trọng như vậy? Chúng ta ngày đêm tụng Bát Nhã rất nhiều lần, có nhớ cái câu gì để chứng minh không? Chư Phật trong ba đời cũng phải nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa để thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nương theo là gì? Sống bằng Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã là gì? từ tánh không đấy mọi người, tức là cái kiến tánh đầu tiên mà cái dùng chúng ta nó chưa có nhiều giống các bậc chứng ngộ đó. Phải bằng cái tánh vô sanh đó, chúng ta đi đâu không biết, mà phải ghé lên cái tánh vô sanh đó mới lên quả vị Phật. Từ nhân vô sanh mới thành quả vị vô sanh. Cho nên ngộ cái thực tướng bát nhã là ngộ từ tánh vô sanh này. Và Phật muốn thành đạo phải bằng cái tánh vô sanh này mới thành đạo được, chứ khác đi không thể thành. Vì vậy nói chư Phật ba đời phải nương bát nhã mới thành đạo là vậy. Vậy thì chúng ta đang ngồi trong cái môi trường để đưa chúng ta đạt đến cái thể tánh vô sanh đó, để đến bát nhã, mà còn đi đâu nữa? Nếu muốn lòng vòng nữa thì chẳng qua chúng ta muốn làm cái con cá này thôi, nó chạy lòng vòng thôi. Đấy là những con cá thôi. Và chúng ta đi gọi là thọ một cái kiếp, kiếp nhân sanh, trả hết cái nợ trần gian mà chúng ta chưa trả được. Trước khi làm tăng nhàn đầu núi, thật ra mình chẳng có giá trị gì đâu. Tôi nói thẳng chúng ngay đó. Mình học đạo, mình không có ý trí, không có ý kinh, không có ý những bậc đạt đạo, mà ý những cái người phàm tình của thức. Tại sao chúng ta lại dễ dàng nương vào của thức, của phàm tình? Thì tôi đã nói con cá đó. Nó đi thẳng nhất nha, không đi lòng vòng nha. Tới vụ môn, tức là cái chỗ tâm về một mối, giống như ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn đó, không còn gì. Hoặc là các vị như ngài Huệ Tịch được ngài Vô Ngôn Thông dồn tới chỗ cùng đó. Dùng hết sức bình sinh, giống như ngài Lâm Tế đó, hỏi ba lần đại Phật pháp bị đập, bị đánh, không còn tâm can gì nghĩ khác nữa, về một mối. Tới cái điểm rơi cuối cùng đó, thời điểm vàng đó là gì? Là vụ môn. Chứ không phải có một cái chỗ vụ môn nha. Thì qua ngày đại ngu, ngày khảy cái là xong, là con cá nó qua vụ môn rồi. Đó, cá hóa rồng. Lúc này con rồng thì xuống nước được không? Được. Muốn xuống nước thì xuống, rồng đâu chết ngợp. Muốn lên trời được không? Được. Muốn lên trời bay lên trời, sợ gì đâu. Muốn xuống nước là xuống. Vì muốn xuống hay lên, muốn lên thì lên, thế thôi. Con cá nó chết cứng ở dưới nước này, còn rồng thì nó muốn xuống thì xuống. Vậy lúc này con rồng là ướt hay khô? Chúng trả lời coi, rồng ướt hay khô? Nếu mà nói không khô không ướt thì nó nằm ở vị trí nào? Ướt hay là khô? Hiện tại sao được hiện tại? Hiện tại có cái hiện tại à? Có hiện tại là quyến tâm mình nữa, nó nằm ở đâu? Khi chúng ta quyến tâm này thì chúng ta can thiệp đến ướt và khô để nói là bị vướng, cho nên nói nó không có thông. Quyến tâm thì chúng ta lại can thiệp đến ướt và khô, cho nên mình cố tìm câu trả lời đều không thỏa mãn. Sáng lại tâm á, thì con rồng nó muốn gì mà không được. Cho nên lúc này là cái diệu dụng nó bất khả tư nghị. Nhưng mà tôi có nói chúng nghe rồi, dù là vô vàng, dù là bất khả tư nghị, nhưng mà nó không nằm ngoài ba cái trọng tâm để chúng ta nhận biết tất cả rồi sau đó biến hiện. Tất nhiên sau đó chúng ta sẽ biết, nhưng mà đây đang học thì cho biết, còn ngộ rồi thì tự biết. Một, cần ướt thì ướt, cần khô thì khô, mà bản chất con rồng thì không khô ướt bao giờ. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì là rồng? Nếu có tướng mới ướt khô chứ. Nó đâu có tướng, nó có chỗ nơi đâu. Thành ra muốn ướt là ướt, muốn khô là khô. Đó là một. Thứ hai là nếu cái người khác muốn ướt thì nó lên khô. Nếu người khác giành cái chỗ khô thì nó xuống ướt, mà nó không hề ướt và khô. Và thứ ba, nếu người đó muốn khô thì nó sẽ lên cùng. Nếu người đó muốn ướt thì nó xuống cùng. Cái lên cái xuống mà nó tận cùng rồi thì người đó phải dừng lại, thì dạy cho họ ngộ thiền, ngộ tâm. Đó là diệu dụng bất tư nghị đó. Ba cơ bản đó, khi mình ngộ thì mình sẽ kiểm tra coi mình đủ diệu dụng đó chưa. Tôi nói chung nghe là cái này nghe ví dụ thường thường vậy đó. Nó là một cái điều mà phải ngộ triệt từ tâm, chứ còn không gàng là lòi ra liền. Tôi có rất nhiều câu hỏi để kiểm nghiệm, nhưng mà tại vì cái bài học nào thì mình cũng phải dừng bớt của nó mới hết bài học được. Chứ còn mà bung ra hết á, thì đại chúng thích, nhưng mà nó dài quá, nó cháy giáo án, nó nhiều lắm. Thì hôm nay gần hết giờ, tôi sẽ dừng ngang đó. Và có một câu hỏi vận dụng thực tiễn để chúng về bàn bạc. Mình có thể tư duy cá nhân trước hoặc bàn bạc trước cũng được. Rồi ngày mai đầu giờ chúng cũng tập trung lại thảo luận và sinh hoạt giống như vừa sáng nay. Sau đó cho phát biểu, rồi tôi nói, rồi tiếp sau tôi dạy bài mới, dạy tiếp bài này ha. Câu hỏi là người tu Phật, đặc biệt là tu thiền, chúng ta có nhất thiết phải học hiểu, tức là nghiên cứu á, và tu tập thêm các pháp môn khác hay không? Pháp môn khác, đường lối khác hay không? Vì sao? Bây giờ chúng về nghiên cứu ha. Câu hỏi có thể rất dễ, nhưng trả lời cho khúc chiết á thì nó lại không dễ. Tôi muốn đại chúng làm sao mà dồn hết sức mình để đưa ra một cái ý kiến trả lời nó hay nhất. Còn nếu mà mình làm cho có thì ngồi đây trả lời cũng được, thấy không? Mà làm sao mà mình dồn hết để có câu trả lời hay nhất. Cơ hội trả lời hay, chúng nghe đúc kết lại. Từ đó, chúng ta ghi chép, chúng ta học. Quý vị học ngày nào xong ngày đó, gọi là nuốt tròn cái miếng bánh ngon như vậy đó. Nó không mất. Mà cái lời thế lắm, mấy vị mai mốt đã trụ trì bận việc lắm. Thì tôi gợi ý như vậy cho chúng nhớ là cái cách học của tôi xưa đó. Đừng có tham nhiều mà học liên tục. Và lừa ra những cái điều hay mình học, học đó chắc đó. Chắc đó rồi bỏ đó. Giống như không phải quên mà chẳng phải nhớ, bỏ đó. Rồi sau đó mình học cái khác. Chắc. Nó là lắm, giống như mình xếp từng cái vật vô trong ngăn tủ á. Nó chắc chắn ngay ngắn rồi bữa sau tự nhiên mình cân nó ra hả? Còn nếu mà mình học kiểu thám quá hoặc hơi hợt hoặc chung chung thì có ôn hoài nó cũng rơi dữ liệu. Còn nếu mà chúng ta học bằng cách đó đó, học cái nào chắc cái đó, từng miếng một thật ngon, chắc chắn, rồi sau đó mình kinh hành. Mình phải quên, chẳng phải nhớ, chẳng gì hết, bình thường. Bình thường tâm mình tự nó xả, sau đó học cái khác. Rồi sau đó một thời gian sau tự nhiên, cái đầu mình nó không phải là nhớ không, nhớ chỉ là dữ liệu đưa vô để chứng minh. Còn về cái phần mà đưa ra một cái chân lý, một tầm nhìn để phân tích, cái đó nó không nằm trong cái dữ liệu đó nữa. Học để sáng tạo đó, cái đầu nó đùng ra nó ra. À, cho nên chúng ta học chắc, học cho mình nha. Mình tranh thủ thời gian này mình còn rảnh, mai mốt trụ trì bận lắm. Bây giờ không học chắc mai mốt mình mò ra cái ý mà dạy cho người ta khổ lắm. Bây giờ mình còn rảnh, chúng nhớ là cơ hội tốt này. Học cái nào chắc cái đó, học mà thích thú. Lâu ngày lâu tháng sau này ra làm việc, trăm công ngàn việc, nhưng mà cần lên pháp tòa là có, cần nói là nói, cần viết là viết. Để chỉ kỹ thuật thêm cho chúng học. Giờ mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật